Chim Phượng Hoàng. Tôn giả A Nan thuật rằng, một hôm trên núi Kỳ Xà Quạt thuộc thành Vương Xá, có một lần nọ, tôi đã từng nghe Đức Phật nói về tiền kiếp của Ngài như vậy. Thuở quá khứ xa xưa, có một kiếp nọ Như Lai làm chim Phượng Hoàng Chúa với 500 người vợ đẹp theo hầu hạ. Cuộc sống vinh hoa phú quý quyền uy hạnh phúc như thế, tưởng đã êm đềm với ngày tháng trôi qua. Nhưng bỗng một ngày kia, Phượng Hoàng Chúa bay dạo trên khu rừng già để thưởng ngoạn những hoa thơm trái lạ, chợt thấy một nàng Phượng Hoàng trẻ đẹp, sắc xanh da trời, với bộ lông tuyệt mỹ, dáng bay dịu dàng, tiếng hót thanh tao, khiến cho Phượng Hoàng Chúa khởi tâm đắm sắc, mê mẩn dục tình, bỏ 500 vợ hiền trẻ đẹp để đi theo nàng Phượng Hoàng yêu kiều diễm lệ kia. Nàng Phượng Hoàng trẻ đẹp mới này khó tánh, kén ăn kén ở lại thích chiều chuộng, làm cho Phượng Hoàng Chúa phải chiều lòng để cho đẹp dạ nàng. Vì thế, ngày ngày Phượng Hoàng Chúa phải bay đi khắp đó đây để tìm những trái cây ngon ngọt, thơm tốt, đem về để làm đẹp lòng nàng Phượng Hoàng tình nhân. Lúc bấy giờ, Hoàng hậu thành Vương Xá đau nặng. Nhà vua đã mấy phen cho mời các ngự y, danh y trong nước đến xem bệnh hút thuốc. Nhưng bệnh tình Hoàng hậu vẫn không thuyên giảm chút nào. Một hôm, Hoàng hậu bị cơn bệnh hoàn hành mê sản, thiếp đi. Trong cơn mê sản, chiêm bao thấy có người khách đến mách rằng: bệnh của lệnh bà chỉ có ăn thịt Phượng Hoàng Chúa mới hết, bằng không thì chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Khi thức giấc, Hoàng hậu lo sợ khóc lóc đem điềm chiêm bao tâu cho vua nghe. Vua lấy làm lo âu liền triệu tập quần thần để đoán mộng. Các thầy đoán mộng tâu vua rằng:
nếu căn cứ vào điềm chiêm bao của hoàng hậu thì chỉ còn có cách là ăn thịt chim Phượng Hoàng Chúa, hoàng hậu mới hết bệnh.
Thế rồi nhà vua truyền lệnh rằng:
ai bắt được chim Phượng Hoàng Chúa đem về dâng lên vua thì sẽ được trọng thưởng 1000 lượng vàng và gả công chúa làm vợ.
Khi lệnh nhà vua vừa truyền ra, các người thợ săn vội vã đi đua nhau, đi khắp núi rừng để tìm bắt chim Phượng Hoàng Chúa với hy vọng được trọng thưởng và làm chồng công chúa. Những thợ săn không quản ngại ngày đêm đi lùng tìm, họ dùng đủ 100 phương 1000 kế bủa vây khắp nơi để tìm cách bắt cho được Phượng Hoàng Chúa. Chẳng bao lâu, một trong những thợ săn đã theo dõi biết được tông tích nơi ẩn trú của Phượng Hoàng Chúa và nàng Phượng Hoàng tình nhân. Gã thợ săn này biết rằng con Phượng Hoàng Chúa không dễ gì bắt được nó. Trong lúc suy tư tìm phương cách, thì anh ta nghĩ ra một diệu kế, lấy mật và bánh bột nhồi trộn lẫn nhau rồi tự trét lên thân mình anh ta, đồng thời chọn mua trái cây thơm ngọt, gắn dính lên khắp mình nhìn anh như một đống trái cây. Xong rồi, gã thợ săn giả trang ngồi yên bất động trên một cành cây cổ thụ, kiên nhẫn đợi chờ mấy ngày liền. Bỗng vào một buổi mai khi ánh bình minh vừa rạng chiếu chân trời, chim chóc khắp nơi trên cành cây, khẽ rá, reo hò, thi đua nhau bay đi tìm mồi, thì Phượng Hoàng Chúa cũng như mọi ngày bay đi tìm trái cây ngon ngọt cho tình nhân. Khi Phượng Hoàng Chúa bay qua đám rừng già, thọt ngửi thấy mùi thơm ngọt thoảng trong rừng, liền tìm bay đến chỗ phát ra mùi thơm, lượn mấy vòng trên không quan sát kiếm tìm. Phượng Hoàng nhìn kỹ thấy trên cây cổ thụ một đống trái cây thơm tốt, nên lòng rất mừng, rỡ tự nhủ rằng:
đỡ quá, sao mà nhiều trái cây ngon ngọt thế này. Từ đây ta sẽ không còn phải mất thì giờ khổ công ngày ngày tìm kiếm trái cây cho người yêu quý của ta nữa.
Chẳng ngần ngại, Phượng Hoàng đáp nhanh xuống cây cổ thụ, quan sát một hồi thấy rõ một khối trái cây tươi tốt, thơm ngọt, tin chắc không còn ngại ngùng e sợ. Phượng Hoàng liền bay đến đậu trên đống trái cây, đúng ngay vị trí bả vai của gã thợ săn ngụy trang kia, miệng vừa cắn trái cây, chân dính mặt, nhanh như chớp gã thợ săn chụp lấy, Phượng Hoàng kinh hãi thét lên mấy tiếng vùng vẫy. Nhưng đã quá chậm rồi, Phượng Hoàng run rẩy van xin.
Ông ơi, chắc ông đã phải khổ cực lắm mới bắt được tôi. Vì tôi mà ông đã phải ngồi bất động cực nhọc như thế này, chắc là để đổi lấy điều gì ích lợi lớn lao lắm đây. Nên ông mới tốn hao khổ công thế này. Nếu ông chịu tha tôi ra, tôi sẽ dẫn chỉ cho ông một núi vàng. Nơi đó, ông sẽ trở thành giàu sang triệu phú. Còn mạng tôi đây có đáng gì đâu. Xin ông thương xót tha cho.
Gã thợ săn đáp, sao lại không đáng? Nhà vua đã hứa rằng, hễ ai bắt được ngươi đem nộp, thì sẽ được thưởng 1000 lượng vàng và được gả công chúa làm vợ. Còn núi vàng kia làm sao bằng công chúa? Bộ ngươi muốn đùa với ta sao chứ? Nói xong, kẻ thợ săn trói chặt Phượng Hoàng đem về giăng nạp lên vua.